các bạn thân mến. Ai đó đã tưởng tượng ra một câu chuyện về các thiên thần như sau. Hai vị thiên thần đi công tác ở trần gian. Một đêm nọ, hai vị xin vào trọ trong một gia đình giàu có. Đây là một gia đình keo kiệt, bủng xỉn. Họ không để cho hai thiên thần được nghỉ trong phòng khách sang trọng của họ. Hai ngài phải nằm chung với nhau trong một căn phòng chật hẹp và ẩm thấp trong nhà hầm. Trong khi chuẩn bị chỗ ngủ, vị thiên thần già thấy có một lỗ nhỏ trong tường. Ngài lặng lẽ bỏ công ra sửa chữa lại. Vị thiên thần trẻ thắc mắc liền được trả lời như sau. Sự việc xem ra như vậy, nhưng không phải như vậy. Đêm hôm sau, hai vị thiên thần dừng chân trong một gia đình của một người nông dân nghèo, nhưng rất hiếu khách. Sau khi đã dọn ăn cho hai lữ khách, hai vợ chồng người nông dân nhường cho hai vị căn phòng duy nhất của họ. Hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, hai vị thiên thần nhìn thấy vợ chồng người nông dân khóc sướt mướt. Lý do là vì con bọ cái duy nhất, mà sữa là nguồn lợi duy nhất của gia đình, đã dẫy chết ngoài vườn. Lần này vị thiên thần trẻ không còn thắc mắc nữa, nhưng nổi giận. Ngài hỏi vị thiên thần già, tại sao để cho sự thể xảy ra như vậy? Gia đình đầu tiên có tất cả mọi sự, anh lại giúp đỡ họ. Còn gia đình người nông dân nghèo này, đang nghèo, lại còn chia sẻ cho chúng ta tất cả mọi sự. Vậy mà anh nỡ để cho con bò cái duy nhất của họ phải chết. Vị thiên thần già ôn tồn giải thích. Sự việc xem ra như vậy, nhưng không phải như vậy. Khi chúng ta nghỉ đêm trong căn nhà hầm của người giàu có, ta thấy có vàng được cất giấu trong cái lỗ trên tường. Biết người chủ nhà là một tên hà tiện ích kỷ, cho nên ta bịt cái lỗ đó lại để hắn sẽ không bao giờ có thể tìm được vàng nữa. Thế rồi tối hôm qua, khi chúng ta đang ngủ trên giường của vợ chồng người nông dân nghèo, nửa đêm ta thấy thần chết đến bắt người vợ của anh ta. Ta đành thương lượng với thần chết. Thế là hắn chỉ rước con bò cái mà tha cho người vợ. Sự việc xem ra như vậy, nhưng không phải như vậy đâu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn thường nói, của đi thay người. Câu nói ấy hàm ý rằng, có khi mất tiền của mà lại được điều may mắn khác. Trong cuộc sống của chúng ta, lắm khi sự việc xảy ra không theo ý muốn hay sự tính toán và chờ đợi của chúng ta. Chúng ta thường lý luận, lẽ ra sự thể phải như thế này. Lẽ ra nó phải như thế kia. Kỳ thật, nếu chúng ta có đức tin, và đức tin bằng hạt cải mà thôi, chúng ta sẽ thấy rằng mọi sự diễn ra đều mang lại lợi ích cho chúng ta. Chúng ta chỉ thấy được điều đó sau này mà thôi. Chúa Giêsu bảo chúng ta chớ lo lắng áy náy về ngày mai. Ngày nào có nỗi khổ của ngày ấy. Hãy đặt tin tưởng và phó thác vào tình yêu quan phòng của Cha trên trời. Mọi sự đều mang lại lợi ích cho chúng ta. Hôm qua đã thuộc về lịch sử. Dù có tiền rừng bạc bể, chúng ta cũng không thể nắm bắt lại được nó. Ngày mai vẫn mãi mãi là một huyền nhiệm ở bên ngoài tầm tay với của chúng ta. Chỉ còn lại ngày hôm nay và giây phút hiện tại này đây. Mỗi một khoảnh khắc là món quà Chúa ban tặng cho chúng ta. Sự thể đang xảy ra có khi nằm bên ngoài sự kiểm soát và lý giải của chúng ta. nhưng sự việc như vậy mà không phải như vậy. Chúng ta cần có đức tin để tin rằng mọi sự xảy đến đều quy về điều thiện hảo cho những ai yêu mến Chúa. Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho chúng con, để chúng con luôn biết trân trọng đón nhận và sống một cách sung mãn giây phút hiện tại này đây, với niềm xác tín rằng Chúa yêu thương chúng con và biến mọi sự thành khởi đầu cho những ân ban tốt đẹp hơn cho chúng con.
Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh gẫm suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã thương con chết treo trên thập hình, vì Chúa đã yêu con hiến dâng cả đời mình cho con một niềm. Chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhan Chúa, con chỉ biết lặng thinh sống trong tình Chúa thôi. Vì Chúa vẫn yêu con dẫu khi con dại khờ, vì Chúa vẫn thương con những khi con lỡ tình Chúa. Thank you.